cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Chúng tôi dịch: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Như vậy thì bốn câu thôi mà chúng ta nghe nó rất là thấm. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, tức là mình muốn ở trong cái cõi trần tục này mà luôn luôn vui với đạo đó, là phải khéo tùy duyên. Tùy duyên, tùy duyên bằng cách nào? Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền. Nghe ai cũng thấy dễ, dễ như trở bàn tay. Đói là ăn, mệt ngủ có gì đâu. Tu thiền như vậy ai tu không được, phải không? Nhưng mà nói đây thôi nhé, thiền sư Huệ Hải ở Trung Quốc, ngài cũng ở trên núi thời gian tu, rồi có một người tới hỏi ngài, hỏi ngài ở núi ngài làm gì, thì ngài nói đói thì ăn, mệt thì ngủ. Thì ông cư sĩ ông nói: hòa thượng đói ăn mệt ngủ, rồi con cũng đói ăn mệt ngủ thì con cũng thiền sư rồi. Thấy không? Ông nói không phải, tôi đói ăn mệt ngủ, còn các ông đói mà không chịu ăn, mệt mà không chịu ngủ. Tôi hỏi làm sao? Bây giờ quý vị đói có chịu ăn chưa? Mệt có chịu ngủ chưa? Đói đó, ví dụ như người làm ở nông thôn, đi ngoài đồng làm nhọc nhằn, gặp mùa hè nóng bức, về có muốn có ăn cơm có chút canh, rồi về cái trên mâm dọn cơm mà không có canh, cái muốn ăn không? La rầy, nói sao hôm nay không có canh, phải không? Phải đòi chứ không có chịu ăn đâu. Đói mà thiếu một cái gì đó là không ăn. Còn như mà quý vị công chức này kia, mỗi khi về mâm, lên ngồi trên mâm cơm thì phải có một cốc rượu. Bữa nay lên mâm cơm mà thiếu cốc rượu có chịu ăn không? Chắc cũng không chịu nữa. Thì như vậy thì chúng ta đói có chịu ăn chưa? Chưa, chưa chịu ăn. Đó. Còn mệt thì quý vị thấy, có khi đi làm về nhọc nhằn mà nằm xuống lẽ ra phải ngủ, tiết kiệm thời giờ cho nó khỏe, mà nằm còn lăn qua trở lại, nhớ chuyện hôm qua hôm kia, phải không? Mà cho đến chuyện năm trên năm dưới nữa. Thì như vậy có chịu ngủ đâu. Thì như vậy có phải tùy duyên chưa? Cho nên hai cái chữ đói ăn mệt ngủ này, nó có cái ý nghĩa là sự việc gì nó xảy đến mình giải quyết liền rồi thôi, giải quyết rồi thôi, không có hối hận, không có lo buồn, không có sợ hãi gì hết. Chúng ta có sự việc thì đến, bắt buộc giải quyết, giải quyết rồi cứ ngồi bóp đầu bóp trán, không biết cái đó trúng hay trật, hay là cái đó rồi thành công hay thất bại, cứ như vậy mà lo hoài. Còn các ngài đến thì giải quyết xong thì thôi. Đó, giống như đói thì ăn, mệt thì ngủ vậy, chứ không phải đói ăn mệt ngủ thôi, mà tất cả mọi sự việc đến với mình tùy duyên giải quyết liền, rồi tâm vẫn an nhiên tự tại, chứ không có bận biểu, lo âu. Đó gọi là tùy duyên. Thì như vậy thì hai câu đó đã chỉ cho cái cuộc sống ở trong trần tục mà không có bị bận rộn, không bị lo âu rối rắm. Đến hai câu kế: trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Ở trong nhà mình có sẵn của báo, của báo tức là tôi nói khi nãy đó, mặt trăng hay là cái tánh giác sẵn ở đây vì vọng tưởng che phủ, đó là có sẵn của báo, đừng tìm ở đâu hết. Có Phật ở trong tâm rồi, không tìm Phật ở bên ngoài. Như vậy thì chúng ta không có lo, không có Phật, mà chỉ lo rằng vọng tưởng nó che phủ, dẹp không được. Như vậy thì biết mình có Phật thì ráng mà dẹp vọng tưởng, chứ đừng đi kiếm, đi tìm ở đâu. Như vậy thì biết mình có của báo rồi, đừng tìm kiếm ở đâu hết, mà phải tu thiền bằng cách đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Gặp duyên, gặp cảnh mà tâm không có bị cột, không bị dính mắc một cảnh nào, một vật nào, đó là chúng ta tu thiền. Như vậy không phải giờ ngồi thiền mới tu thiền, mà tất cả giờ đi đứng nằm ngồi đây kia, chúng ta cái gì, gặp cái gì thì giải quyết cái ấy, rồi tâm vẫn thản nhiên, hoặc là thấy cái gì không mắc kẹt cái nào hết, không có bị trói buộc bởi lý do nào hết, thì đó là chúng ta tu thiền. Như vậy thì trọn ngày tâm chúng ta vẫn thanh tịnh. Như vậy thiền là gì? Thiền là tâm không dính mắc. Không dính mắc, mà không dính mắc thì có niệm khởi không? Niệm đâu có khởi. Nếu niệm khởi là dính mắc, thấy một đóa hoa vừa có cái niệm khởi thì phân biệt hoa đẹp hay hoa xấu. Nếu hoa đẹp thì thấy mình thích, đó là dính. Xấu thì mình không ưa, đó cũng là dính. Còn thấy đó qua là đó qua thì có dính mắt gì đâu. Mà nếu không dính mắt thì đó là mình đang tu thiền chứ gì hết. Cho nên có người thì ngồi thiền chí tâm, có người thì ít ngồi thiền, mà cái tu cũng không có sai, không có trật. Hiểu cho thấu đáo vậy thì sự tu thiền nó rất rõ ràng. Chứ vậy thì cái câu mà chúng tôi nói khi nãy của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ thẳng cho vua Trần Nhân Tông lúc còn làm thái tử là phản quan tự kỷ bổn phận sự đó, tức là quay lại mình là cái bổn phận chính chứ không có gì hết. Cho nên từ quay lại mà biết của báo trong nhà mình, từ quay lại mà mới dẹp tan cái đám mây mù vọng tưởng. Do dẹp tan được đó cho nên đối cảnh là không tâm. Mà không tâm tức là có hai bên không? Nó không còn hai bên. Thì không có hai bên là thiền, khỏi hỏi gì nữa hết. Như vậy thì quý vị hiểu thiền Việt Nam chưa? Như vậy thiền Việt Nam có khác thiền Trung Hoa, có khác thiền Ấn Độ không? Cũng không có khác. Nó là một gốc không có hai, nhưng mà phương tiện thì có khác. Ở Ấn Độ thì dùng cái câu hỏi để mà trả lời vấn đáp cho nhập được lý thiền. Ở Trung Hoa thì dùng hét, dùng gậy để người ta đạt được lý thiền. Ở Việt Nam dùng ít câu thơ, thành ở Việt Nam mình thi sĩ hơn, phải không? Thích làm thơ, chỉ làm thơ để nói thiền. Thì như vậy nó là những nét đặc thù của thiền Việt Nam. Chúng ta hiểu vậy thì mới thấy cái đặc biệt của người xưa. Thật ra thì nói Việt Nam, tôi nói vậy là quá đơn giản, chứ chưa có đi hết được những cái ý tôi muốn nói. Nhưng mà giờ nó hết thôi thì để dành khi khác thì chúng ta gặp lại nói nữa, chứ nói hết thì không có cơ hội gặp lại.